Ba La Mã, quá trình chứng minh. 3.1. Khái niệm. Quá trình chứng minh là quá trình tiến hành các hoạt động thu thập, kiểm tra và đánh giá chứng cứ theo trình tự, thủ tục do luật tố tụng hình sự quy định của các cơ quan và cá nhân có thẩm quyền nhằm xác định sự thật khách quan của vụ án. Quá trình chứng minh thực chất là quá trình đi tìm chân lý khách quan của vụ án trên cơ sở phương pháp luận là lý luận về nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Đây là một quá trình mà các cơ quan có thẩm quyền phải tái tạo lại toàn bộ những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ. Quá trình này bắt đầu từ khi xác định có dấu hiệu tội phạm cho đến khi giải quyết xong vụ án. Quá trình chứng minh bao gồm 3 giai đoạn: thu thập, kiểm tra và đánh giá chứng cứ. Các hoạt động này có mối quan hệ mật thiết với nhau và được tiến hành trong tất cả các giai đoạn của quá trình tố tụng hình sự, trên cơ sở quy định của pháp luật và tương ứng với nhiệm vụ của từng giai đoạn tố tụng. 3.2. Các giai đoạn của quá trình chứng minh. 3.2.1. Thu thập chứng cứ. Điều 65 Bộ luật tố tụng hình sự. Thu thập chứng cứ là tổng hợp các hành vi phát hiện, ghi nhận, thu giữ và bảo quản chứng cứ của các cơ quan có thẩm quyền bằng các biện pháp do luật tố tụng hình sự quy định. Để thu thập chứng cứ, các cơ quan tiến hành tố tụng chỉ có thể sử dụng những biện pháp do bộ luật tố tụng quy định, theo đúng trình tự, thủ tục do luật định, như triệu tập những người biết về vụ án để hỏi và nghe họ trình bày về các vấn đề có liên quan đến vụ án. Tiến hành các hoạt động điều tra như khám xét, khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định, v.v. Yêu cầu các cơ quan, tổ chức và cá nhân cung cấp những tài liệu cần thiết cho việc làm sáng tỏ vụ án, v.v. Việc thu thập chứng cứ phải được tiến hành nhanh chóng, kịp thời và đầy đủ, không được làm sai lệch tài liệu, bỏ ra ngoài hồ sơ những tài liệu quan trọng, thêm bớt hoặc sửa chữa lời khai làm ảnh hưởng đến việc xác định sự thật vụ án. Phát hiện chứng cứ là hoạt động của các cơ quan có thẩm quyền nhằm tìm ra những tình tiết, tài liệu, đồ vật có liên quan đến vụ án. Đây là giai đoạn đầu tiên của quá trình chứng minh, có vai trò quan trọng trong việc mở ra khả năng giải quyết nhanh chóng vụ án. Để phát hiện chứng cứ, các chủ thể tiến hành tố tụng phải tích cực quan sát, theo dõi từ nhiều nguồn thông tin khác nhau. Qua đó, điều tra viên sẽ tiếp tục phát hiện và bổ sung những chứng cứ mới. Đối với mỗi loại chứng cứ, điều tra viên phải nắm vững những đặc tính khoa học của các thông tin chứa trong mỗi nguồn chứng cứ, để từ đó phát hiện thêm những thông tin có giá trị khác. Việc phát hiện chứng cứ đúng đắn đòi hỏi trình độ quan sát và tư duy cao của điều tra viên. Trong cùng một sự việc, với khả năng khác nhau, các điều tra viên sẽ có những phương pháp riêng trong việc quan sát, phát hiện chứng cứ, để sau đó tiến hành ghi nhận và thu giữ chứng cứ. Ghi nhận, thu giữ chứng cứ là những phương pháp, cách thức do các cơ quan có thẩm quyền thực hiện nhằm đảm bảo cho các chứng cứ thu thập được có đầy đủ giá trị chứng minh và hiệu lực sử dụng. Tương ứng với đặc điểm của từng loại chứng cứ, pháp luật tố tụng hình sự quy định trình tự, thủ tục ghi nhận và thu giữ khác nhau. Ví dụ, đối với chứng cứ là vật chứng, thì khi thu giữ phải ghi nhận vào biên bản, mô tả tỉ mỉ hình dáng, kích thước, màu sắc, chất liệu, địa điểm phát hiện, người cung cấp, v.v. và đưa vào hồ sơ vụ án. Đối với những chứng cứ phi vật chất, như là lời khai của người làm chứng, người bị hại, bị can, bị cáo, v.v. thì phải ghi rõ do ai cung cấp, hoàn cảnh người đó biết được, lý do tự thú. Các cơ quan tiến hành tố tụng phải tuyệt đối tuân thủ những quy định này khi ghi nhận và thu giữ chứng cứ. Nếu vi phạm, tùy từng mức độ, có thể dẫn đến tình trạng không thể kết tội được bị cáo do chứng cứ không được tòa án chấp nhận, hoặc kéo dài quá trình tố tụng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của bị can, bị cáo do vụ án bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung và bị can, bị cáo có thể tiếp tục bị tạm giam. Việc ghi nhận và thu giữ chứng cứ đòi hỏi những chủ thể tiến hành thu thập phải nắm vững các quy luật của sự việc, hiện tượng, phải áp dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật trong việc thu giữ chứng cứ. Thận trọng trong việc ghi nhận và thu giữ chứng cứ là điều kiện đảm bảo cho chứng cứ có đầy đủ các thuộc tính của chúng. Các chủ thể tiến hành tố tụng phải thu thập một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ các chứng cứ, tránh việc bỏ sót hay thu giữ chứng cứ một cách tràn lan không cần thiết. Bảo quản chứng cứ, khoản 2, điều 75 Bộ luật Tố tụng Hình sự là các hoạt động đảm bảo cho chứng cứ được nguyên vẹn như khi mới thu thập, không làm mất mát, biến dạng hay sai lệch sự thật. Thu thập chứng cứ không dừng lại ở việc phát hiện, ghi nhận, thu giữ, mà còn đòi hỏi phải bảo quản chứng cứ để đảm bảo độ tin cậy và giá trị chứng minh của chúng. Khi thu thập chứng cứ, các chủ thể tiến hành tố tụng phải có phương pháp bảo quản chứng cứ một cách khoa học và hợp lý, tránh tình trạng làm mất mát, lẫn lộn và hư hỏng. Đối với từng loại chứng cứ khác nhau sẽ có cách bảo quản khác nhau. Ví dụ, đối với vật chứng là tiền, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, đồ cổ, chất nổ, chất cháy, chất phóng xạ, chất độc phải được giám định ngay sau khi thu thập và phải chuyển ngay để bảo quản tại ngân hàng hoặc tại các cơ quan chuyên trách khác. Đối với biên bản ghi lời khai thì phải được đưa vào hồ sơ vụ án và đánh số thứ tự theo quy định của pháp luật. 3.2.2 Kiểm tra chứng cứ là hoạt động xem xét, phân tích các tài liệu, tình tiết, đồ vật đã thu thập được có đảm bảo các thuộc tính của chứng cứ hay không. Tất cả mọi chứng cứ trước khi sử dụng đều phải được kiểm tra. Kiểm tra chứng cứ đảm bảo cho những chứng cứ thu thập được thực sự có giá trị chứng minh và hiệu lực sử dụng. Đây được xem là nguyên tắc, là bước không thể thiếu trong quá trình chứng minh vụ án hình sự. Bởi vì thứ nhất, mặc dù chứng cứ là những tài liệu, đồ vật, sự kiện thực tế khách quan, nhưng việc thu thập chúng lại thông qua ý thức chủ quan của những người có thẩm quyền, nên có thể bị phản ánh sai lệch. Do đó, kiểm tra chứng cứ là cách thức để cơ quan tiến hành tố tụng khắc phục được những sai sót trong quá trình thu thập chứng cứ. Thứ hai, mỗi một vụ án hình sự đều có nhiều tình tiết, tài liệu, đồ vật có liên quan đến đối tượng chứng minh của vụ án. Những thông tin, tài liệu này có thể là phù hợp, nhưng cũng có thể mâu thuẫn với nhau. Các mâu thuẫn ở đây, nếu không được kiểm tra và lý giải, thì không có cơ sở rút ra kết luận đúng đắn về vụ án. Việc kiểm tra chứng cứ giúp cho những người tiến hành tố tụng tránh được những nhận định chủ quan của bản thân trong khi lựa chọn các loại chứng cứ, dẫn đến tình trạng có thể bỏ sót những chứng cứ quan trọng. Thứ ba, việc kiểm tra chứng cứ còn giúp các cơ quan tiến hành tố tụng loại bỏ những thông tin, tài liệu, đồ vật không có thật và không liên quan đến vụ án, từ đó tránh được những sai lầm trong định hướng điều tra và giải quyết vụ án. Cách thức kiểm tra chứng cứ, kiểm tra về hình thức. Kiểm tra hình thức của chứng cứ là xem xét những vấn đề như chứng cứ được thu thập bằng cách nào, có phù hợp với quy định của pháp luật hay không, chứng cứ được rút ra từ phương tiện chứng minh gì. Việc kiểm tra chứng cứ về mặt hình thức là nhằm đảm bảo tính hợp pháp của chúng. Kiểm tra về nội dung. Đây là việc xem xét khi tổng hợp chứng cứ đã thu thập được có làm rõ đối tượng chứng minh nào không. Việc kiểm tra về nội dung là nhằm đảm bảo tính khách quan và liên quan của chứng cứ. Phương pháp kiểm tra chứng cứ. Kiểm tra từng chứng cứ. Nội dung của phương pháp này là phân tích, xem xét từng chứng cứ, đối chiếu với thực tế, với quy luật phát sinh, tồn tại và phát triển của sự vật, hiện tượng. Trên cơ sở đó, xác định tính khách quan của mỗi chứng cứ thu được. Kiểm tra tổng hợp. Nội dung của phương pháp này là nghiên cứu, phân tích và đối chiếu các chứng cứ đã thu thập được để đánh giá tính trung thực và nhất quán của các chứng cứ. Tất cả chứng cứ được sử dụng để chứng minh một hoặc nhiều tình tiết vụ án đều đòi hỏi phải thống nhất, không được mâu thuẫn với nhau. Nếu phát hiện giữa các chứng cứ có sự mâu thuẫn, thì phải tìm ra nguyên nhân dẫn đến sự mâu thuẫn đó để kịp thời phát hiện và giải quyết những điểm bất hợp lý. Phương pháp này được sử dụng trong hoạt động kiểm tra chứng cứ, có thể giúp các cơ quan tiến hành tố tụng xây dựng được định hướng điều tra đúng đắn, cũng như có thể loại bỏ những thông tin, tài liệu phản ánh sai sự thật, không phù hợp và không có giá trị chứng minh đối với vụ án. Tìm kiếm chứng cứ mới. Phương pháp này được sử dụng trong trường hợp chưa thu thập được đầy đủ chứng cứ và thường được tiến hành trong giai đoạn điều tra sơ bộ. Để làm sáng tỏ một vấn đề nào đó trong vụ án, cần phải có một hoặc một số chứng cứ nhất định. Những chứng cứ này đều nằm mục đích khẳng định hoặc phủ nhận sự tồn tại của những vấn đề thuộc đối tượng chứng minh. Để quyết định có tìm thêm chứng cứ mới hay không, những người tiến hành tố tụng phải dựa vào đặc điểm của từng vụ án, từng tội phạm cụ thể và kinh nghiệm của bản thân. Tìm thêm những chứng cứ mới có thể được tiến hành bằng nhiều cách như tổ chức khám nghiệm hiện trường lần thứ hai, tổ chức giám định bổ sung, giám định lại, tìm thêm người làm chứng để khai thác những thông tin cần thiết. Đây là những phương pháp được các cơ quan tiến hành tố tụng thường xuyên áp dụng để kiểm tra các thuộc tính của chứng cứ. Các phương pháp này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc khẳng định giá trị pháp lý, tính đúng đắn, xác thực hay sự mâu thuẫn, không phù hợp của chứng cứ với sự thật khách quan của vụ án. Cần lưu ý, sự phân chia như trên chỉ là tương đối và mang tính lý luận. Trong thực tiễn, cả ba phương pháp trên có mối quan hệ mật thiết với nhau và khi tiến hành kiểm tra chứng cứ, những người tiến hành tố tụng thường phải sử dụng đồng thời cả ba phương pháp này.
3.2.3 Đánh giá chứng cứ, điều 66 Bộ luật Tố tụng hình sự là hoạt động tư duy logic biện chứng của điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, hội thẩm nhằm đi sâu vào bản chất của các hiện tượng trên cơ sở pháp luật hình sự, pháp luật tố tụng hình sự, ý thức pháp luật và niềm tin nội tâm nhằm xác định độ tin cậy và giá trị chứng minh của chứng cứ. Đây là giai đoạn cuối cùng của quá trình chứng minh nhằm rút ra các kết luận để giải quyết vụ án. Việc đánh giá chứng cứ ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng chứng cứ. Đó là cơ sở để đưa ra những nhận định và kết luận về các vấn đề cụ thể mà các cơ quan tiến hành tố tụng đang cần giải quyết nhằm làm sáng tỏ sự thật của vụ án. Đánh giá chứng cứ thực chất là việc nhận thức rõ giá trị chứng minh của từng chứng cứ cũng như tổng thể các chứng cứ, kiểm tra sự tồn tại hay không tồn tại của sự kiện do chứng cứ xác định. Đánh giá chứng cứ không phải là nhiệm vụ riêng của bất kỳ một giai đoạn tố tụng nào, mà là nhiệm vụ được tiến hành một cách thường xuyên trong suốt quá trình giải quyết vụ án hình sự, từ khi khởi tố cho đến khi giải quyết xong vụ án. Mặc dù mỗi giai đoạn tố tụng có đặc thù riêng về nhiệm vụ, chủ thể và hành vi tố tụng, nhưng đều có mục đích chung là xác định đúng sự thật của vụ án. Điều này đòi hỏi quyết định của những người có thẩm quyền trong các giai đoạn tố tụng phải dựa trên cơ sở những chứng cứ đã được thu thập, kiểm tra và đánh giá một cách khách quan. Đánh giá chứng cứ là khâu phức tạp nhất trong quá trình chứng minh dưới góc độ lý luận và thực tiễn. Chính vì vậy, để đạt được mục đích xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, khoa học luật tố tụng hình sự đã đưa ra các cơ sở, nguyên tắc, đánh giá chứng cứ sau. Pháp luật hình sự. Trong quá trình chứng minh, để xác định hành vi xảy ra có phải là hành vi phạm tội hay không, các cơ quan có thẩm quyền bắt buộc phải dựa vào những quy định của luật hình sự về tội phạm. Những tài liệu, đồ vật muốn trở thành chứng cứ phải có mối liên quan với vụ án hình sự. Có nghĩa là bằng cách trực tiếp hay gián tiếp, chứng minh được tất cả các yếu tố cấu thành tội phạm và những tình tiết khác có ý nghĩa đối với việc giải quyết đúng đắn vụ án. Để xác định được tính liên quan của chứng cứ, các chủ thể đánh giá chứng cứ không thể không đặt chúng trong mối quan hệ biện chứng với những quy định có liên quan của luật hình sự. Trong tư duy logic của mình, bằng cách này hay cách khác, các chủ thể khi đánh giá chứng cứ cũng phải lý giải được mối liên quan của từng chứng cứ đối với vụ án hình sự. Để thực hiện được điều này, các chủ thể đánh giá chứng cứ không thể không dựa trên cơ sở pháp luật hình sự trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình. Pháp luật tố tụng hình sự. Luật hình sự và luật tố tụng hình sự có mối quan hệ mật thiết với nhau. Luật hình sự là ngành luật nội dung, còn luật tố tụng hình sự là ngành luật hình thức. Quá trình đánh giá chứng cứ không thể nằm ngoài những quy định của pháp luật tố tụng hình sự về xác định đối tượng, nghĩa vụ, chứng minh trong vụ án hình sự. Luật tố tụng hình sự còn quy định rõ khái niệm chứng cứ, nguồn của chứng cứ, trình tự thu thập, kiểm tra và đánh giá chứng cứ. Các chủ thể tiến hành tố tụng phải xác định và đánh giá mọi chứng cứ với đầy đủ tinh thần trách nhiệm sau khi nghiên cứu một cách khách quan và đầy đủ những tình tiết của vụ án, không được dùng lời nhận tội của bị can, bị cáo làm chứng cứ duy nhất để kết tội nếu nó không phù hợp với những chứng cứ khác của vụ án. Điều này gián tiếp yêu cầu những người tiến hành tố tụng không được đề cao hoặc xem thường bất kỳ loại chứng cứ nào mà phải khách quan trong khi đánh giá chứng cứ. Đây là một nguyên tắc rất quan trọng được quy định trong luật tố tụng hình sự. Ý thức pháp luật. Ý thức pháp luật là toàn bộ những hiểu biết về pháp luật và thái độ đối với pháp luật. Đánh giá chứng cứ trên cơ sở ý thức pháp luật làm cho những người tiến hành tố tụng nhận thức rõ hơn ý nghĩa pháp lý của công việc họ đang thực hiện, tạo điều kiện cho việc xác định sự thật khách quan và đánh giá hành vi phạm tội được tiến hành một cách đúng đắn. Khi đánh giá độ tin cậy của các chứng cứ trong vụ án hình sự, những người có thẩm quyền không thể thoát ly khỏi ý thức pháp luật chi phối mình. Họ phải tuân theo những quy tắc nhất định trong ý thức hệ của mình. Thẩm phán và hội thẩm là những người thể hiện sinh động nhất những quan điểm, tư tưởng mang toàn bộ ý thức pháp luật. Khi pháp luật giao cho thẩm phán một sự linh hoạt trong việc lựa chọn loại và mức hình phạt là trao cho thẩm phán một sứ mạng trọng đại để thực hiện công bằng xã hội. Niềm tin nội tâm. Khi đánh giá chứng cứ, bên cạnh ý thức pháp luật thì niềm tin nội tâm cũng giữ một vai trò rất quan trọng. Đây là một yếu tố mang tính chất pháp lý bởi vì nó được vận dụng trong quá trình tiến hành các hoạt động tố tụng của những chủ thể có thẩm quyền theo quy định của luật tố tụng hình sự. Niềm tin nội tâm cũng mang tính chất tâm lý vì nó thể hiện như một trạng thái nhất định ý thức của người cán bộ tư pháp đối với những quyết định hay kết luận của mình. Ngoài ra, niềm tin nội tâm này còn mang tính đạo đức vì những kết luận từ việc đánh giá chứng cứ có ý nghĩa quyết định đối với cách thức giải quyết vụ án liên quan trực tiếp đến việc xác định tội danh và khung hình phạt, ảnh hưởng đến mức độ trách nhiệm hình sự của người phạm tội. Niềm tin nội tâm là cơ sở quan trọng để loại trừ những tác động từ bên ngoài khi thẩm phán và hội thẩm đánh giá chứng cứ và các tình tiết của vụ án. Nói cách khác, đánh giá chứng cứ dựa vào niềm tin nội tâm đảm bảo tính khách quan do các chủ thể đánh giá không bị chi phối bởi ý kiến của người khác mà họ tin tưởng một cách chắc chắn vào tính đúng đắn của các kết luận mà mình đưa ra. Đây cũng là cơ sở để thẩm phán và hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật trong quá trình xét xử. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc đánh giá chứng cứ một cách tùy tiện, không có căn cứ. Đánh giá chứng cứ dựa vào niềm tin nội tâm phải được hiểu là sự kết hợp giữa yếu tố khách quan và chủ quan. Yếu tố khách quan ở đây là những quy định của pháp luật hình sự và tố tụng hình sự, còn yếu tố chủ quan là ý thức pháp luật. 4 La Mã, phân loại chứng cứ. 4.1 Khái niệm. Phân loại chứng cứ trong tố tụng hình sự là sự phân chia chứng cứ thành những loại khác nhau dựa trên các tiêu chí khác nhau, nhằm xác định đặc điểm và giá trị chứng minh của từng loại chứng cứ, phục vụ cho hoạt động điều tra, truy tố và xét xử. Ở nước ta, trước khi ban hành Bộ luật Tố tụng hình sự, quan điểm về phân loại chứng cứ đã được gián tiếp thể hiện trong một số văn bản pháp luật. Ví dụ, trong tập hệ thống hóa luật lệ về tố tụng hình sự, có ý kiến đề xuất cần nghiên cứu các chứng cứ buộc tội cũng như chứng cứ gỡ tội, những chứng cứ trực tiếp cũng như chứng cứ gián tiếp, mà không chỉ chú ý riêng một mặt nào. Trong Bộ luật Tố tụng hình sự hiện hành cũng không có một quy định nào trực tiếp điều chỉnh vấn đề này. Vì vậy, việc phân loại chứng cứ chỉ là quan điểm do các nhà nghiên cứu luật học đưa ra nhằm xác định đúng đắn độ tin cậy và giá trị chứng minh của từng loại chứng cứ. Điều này góp phần tạo thuận lợi cho công tác điều tra, truy tố và xét xử, giúp các cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện kịp thời và thu giữ đầy đủ các loại chứng cứ cần thiết của vụ án. 4.2 Các cách phân loại chứng cứ. Khoa học luật tố tụng hình sự Việt Nam phân chia chứng cứ thành những loại khác nhau dựa vào những tiêu chí sau. 4.2.1 Dựa vào mối quan hệ giữa chứng cứ với đối tượng chứng minh. Theo tiêu chí này thì chứng cứ được phân thành hai loại, chứng cứ trực tiếp và chứng cứ gián tiếp. Chứng cứ trực tiếp là loại chứng cứ trực tiếp xác định vấn đề này hay vấn đề khác của đối tượng chứng minh. Chứng cứ trực tiếp cho thấy ngay các tình tiết thuộc đối tượng chứng minh quy định tại Điều 63 Bộ Luật Tố tụng Hình sự, như sự việc xảy ra có phải là sự việc phạm tội hay không, ai là người thực hiện hành vi phạm tội, có lỗi hay không có lỗi, những tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Thông thường, chứng cứ trực tiếp cung cấp những nguồn tin quan trọng và cơ bản nhất của hành vi phạm tội, phục vụ trực tiếp cho việc làm rõ những yếu tố cấu thành tội phạm. Bên cạnh đó, loại chứng cứ này còn có thể cho thấy các tình tiết khác ảnh hưởng đến vấn đề trách nhiệm hình sự và quyết định hình phạt. Chứng cứ trực tiếp thường được phát hiện trong các trường hợp phạm tội quả tang, lời khai của người làm chứng, người bị hại, lời nhận tội của bị can, bị cáo. Ví dụ, A khai sau khi đi chơi game về thì bị bố mắng nên đã tức giận và dùng dao chém nạn nhân đến chết. Sau đó A còn chặt xác nạn nhân thành ba khúc rồi lấy xe máy chở ra sông để phi tang. Lời nhận tội của bị can A trong vụ án này chứa đựng những chứng cứ trực tiếp, cho thấy ngay những yếu tố cấu thành tội phạm giết người như chủ thể của tội phạm, phương tiện và thủ đoạn phạm tội. Chứng cứ gián tiếp là loại chứng cứ không trực tiếp xác định các vấn đề của đối tượng chứng minh, nhưng khi kết hợp với những chứng cứ khác thì có thể xác định được một vấn đề nào đó của đối tượng chứng minh. Chứng cứ gián tiếp phải nằm trong hệ thống các chứng cứ và tập hợp nhiều chứng cứ gián tiếp mới có thể làm sáng tỏ đối tượng chứng minh. Nói cách khác, khi tách riêng các chứng cứ gián tiếp thì không thể đưa ra kết luận về đối tượng chứng minh. Mặc dù chứng cứ gián tiếp không cho thấy ngay các vấn đề của đối tượng chứng minh, nhưng trong thực tiễn điều tra, truy tố và xét xử, loại chứng cứ này thường nhiều hơn và dễ thu thập hơn chứng cứ trực tiếp. Sự hiện diện của chứng cứ gián tiếp có thể giúp các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết vụ án một cách nhanh chóng và đúng đắn. Các thông tin, tài liệu trung gian này là tiền đề cần thiết để điều tra viên có thể đưa ra các giả định, phán đoán trong điều tra hình sự. Khi có một hệ thống chứng cứ gián tiếp phù hợp với nhau sẽ biến giả thuyết điều tra ban đầu thành hiện thực, khẳng định một cách chắc chắn về vụ án. Ví dụ, khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện được các dấu vân tay. Từ những dấu vân tay này kết hợp với kết luận giám định, lời khai của người làm chứng, cơ quan điều tra xác định được ai là người phạm tội. Dấu vân tay này chính là chứng cứ gián tiếp. Trong lý luận cũng như thực tiễn, sự cố gắng thu thập được chứng cứ trực tiếp không có nghĩa là chứng cứ trực tiếp có giá trị chứng minh cao hơn chứng cứ gián tiếp, mà hai loại chứng cứ này có giá trị như nhau. Các vấn đề của đối tượng chứng minh có thể được làm sáng tỏ thông qua chứng cứ trực tiếp hoặc các chứng cứ gián tiếp. Có thể nhận thấy chứng cứ trực tiếp cung cấp cho các cơ quan tiến hành tố tụng cơ sở để kết luận về các vấn đề thuộc đối tượng chứng minh một cách nhanh chóng, rõ ràng. Trong khi đó, chứng cứ gián tiếp cũng tạo được cơ sở để kết luận về các vấn đề thuộc đối tượng chứng minh khi đặt nó trong mối quan hệ với các chứng cứ khác. Việc phân loại như trên đã trang bị cho các chủ thể tiến hành tố tụng những kiến thức cơ bản về các loại chứng cứ, giúp họ không bỏ sót bất kỳ một loại chứng cứ nào trong quá trình thu thập, không chủ quan xem nhẹ và coi thường chứng cứ gián tiếp. Tránh trường hợp khi chứng cứ trực tiếp không thể tìm thấy hoặc bị tiêu hủy sẽ có thể làm cho vụ án đi vào bế tắc. 4.2.2 Dựa vào nơi xuất xứ, nguồn gốc của chứng cứ. Theo tiêu chí này, chứng cứ được phân thành hai loại, chứng cứ gốc và chứng cứ thuật lại, sao chép. Chứng cứ gốc là loại chứng cứ được thu thập từ nơi xuất xứ đầu tiên của nó, không thông qua một khâu trung gian nào. Đây là loại chứng cứ được hình thành từ nguyên bản, chứa đựng những thông tin và sự kiện cần xác định. Chứng cứ gốc thường được tìm thấy trong lời khai của người bị hại, người làm chứng. Ví dụ, A đánh B bị thương nặng, C nhìn thấy và kịp thời đưa B đi cấp cứu. Trong trường hợp này, lời khai của C về việc đã nhìn thấy A đánh B là chứng cứ gốc vì C trực tiếp chứng kiến sự việc xảy ra. Tài liệu gốc hay thông tin ban đầu về vụ án khi được sử dụng làm chứng cứ thì có giá trị chứng minh rất cao, có tầm quan trọng đặc biệt đối với quá trình giải quyết vụ án. Bởi vì loại chứng cứ này phản ánh khá chính xác, thực tại khách quan, không thông qua một khâu trung gian nào. Tuy nhiên, cũng cần phải thận trọng khi xem xét chứng cứ gốc, bởi vì trong một vài trường hợp, người làm chứng cố tình cung cấp thông tin sai sự thật hoặc có thể họ chứng kiến sự việc không rõ ràng. Để xác định giá trị chứng minh của chứng cứ gốc, cần kết hợp với các loại chứng cứ khác của vụ án. Chứng cứ thuật lại, sao chép, là loại chứng cứ có liên quan đến nơi xuất xứ đầu tiên của nó thông qua các khâu trung gian. Chứng cứ thuật lại là phiên bản của chứng cứ gốc, là kết quả của sự tiếp nhận thông qua các khâu trung gian, có thể từ nguồn thứ hai, thứ ba. Loại chứng cứ này có thể được chứa đựng trong các bản sao chép tài liệu hoặc trong lời khai của những người không trực tiếp chứng kiến sự việc xảy ra. Ví dụ, A thực hiện hành vi trộm điện thoại di động của B, sự việc này bị C nhìn thấy và sau đó kể lại cho một người bạn là D nghe. Lời khai của D trong trường hợp này là chứng cứ gián tiếp bởi vì những thông tin về vụ án mà D cung cấp là do tiếp nhận được thông qua lời kể của C. Chứng cứ thuật lại không có độ tin cậy cao như chứng cứ gốc vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan và chủ quan của người cung cấp chứng cứ. Ví dụ, thời gian xảy ra vụ án, khả năng trí nhớ của người làm chứng, người thuật lại sự việc. Có thể nhận thấy càng xa gốc, nơi xuất phát, thì độ tin cậy của loại chứng cứ này càng giảm dần. Việc phân chia chứng cứ thành chứng cứ gốc và chứng cứ thuật lại có ý nghĩa quan trọng đối với việc xác định phương thức thu thập, kiểm tra và đánh giá chứng cứ. Các chủ thể tiến hành tố tụng cần có quan điểm biện chứng về hai loại chứng cứ trên và đặt chúng trong mối quan hệ hỗ trợ nhau. Chứng cứ gốc giúp so sánh, đối chiếu và đánh giá tính đúng đắn của chứng cứ thuật lại. Ngược lại, thông qua chứng cứ thuật lại, những người tiến hành tố tụng có thể phát hiện và kiểm tra chứng cứ gốc. Ví dụ, người làm chứng đưa ra lời khai chứa đựng các thông tin có ý nghĩa quan trọng đối với vụ án mà anh ta biết được từ người khác. Dựa vào lời khai này, các cơ quan tiến hành tố tụng có thể truy tìm đến nguồn gốc xuất xứ của thông tin, góp phần làm sáng tỏ sự thật vụ án. Mặt khác, để xác định độ tin cậy của lời khai của người làm chứng duy nhất trong vụ án, các cơ quan tiến hành tố tụng nên lấy thêm lời khai của những người khác đã được nghe người này kể lại sự việc. Vì những lý do trên, trong quá trình giải quyết vụ án hình sự, các cơ quan tiến hành tố tụng phải biết dựa vào chứng cứ thuật lại để tìm ra chứng cứ gốc khi loại chứng cứ này không thể thu thập được. Mặt khác, do chứng cứ thuật lại có khả năng kiểm tra độ chính xác của chứng cứ gốc, cho nên dù đã có chứng cứ gốc thì cũng cố gắng thu thập thêm những chứng cứ thuật lại để kiểm tra và đảm bảo giá trị chứng minh của chứng cứ gốc, loại bỏ những sự kiện sai lệch so với hiện thực của vụ án. 4.2.3 Dựa vào ý nghĩa của chứng cứ đối với người bị buộc tội. Theo tiêu chí trên, chứng cứ được phân thành hai loại, chứng cứ buộc tội và chứng cứ gỡ tội. Chứng cứ buộc tội là chứng cứ xác định sự kiện phạm tội, lỗi của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong việc thực hiện tội phạm và những tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự của họ. Đây là những tình tiết thể hiện rõ việc phạm tội của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc sự hiện diện của chúng sẽ làm tăng thêm trách nhiệm hình sự của người phạm tội. Ví dụ, A khai khi thấy người yêu cũ là B nghe điện thoại của bạn trai mới và nói chuyện khá thân mật nên đã ghen tuông và ra tay sát hại cô gái. A cầm dao đâm từ phía sau khiến nạn nhân gục chết tại chỗ. Sau đó, A cắt đầu cô gái và 10 đầu ngón tay với mục đích để khó nhận dạng. Để phi tang chứng cứ, A đã mang một phần thi thể và những bộ quần áo của nạn nhân đựng vào 3 túi ni lông, buộc miệng rồi ném xuống sông. Những lời khai của A chứa đựng nhiều chứng cứ buộc tội, cho thấy A giết người một cách man rợ vì động cơ đê hèn. Chứng cứ buộc tội thường xuất hiện trong lời khai của người bị hại, người làm chứng, bản cáo trạng của viện kiểm sát, bản án kết tội của tòa án. Chứng cứ gỡ tội là loại chứng cứ xác định không có sự việc phạm tội, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, không có lỗi và những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của họ. Đây là chứng cứ bác bỏ sự buộc tội của cơ quan tiến hành tố tụng đối với người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, do nó xác định sự việc xảy ra không phải là tội phạm, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, không có lỗi. Ngoài ra, sự hiện diện của loại chứng cứ này cũng có thể sẽ làm giảm đi tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, làm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo. Chứng cứ gỡ tội thường được chứa đựng trong lời khai của bị can, bị cáo, lời bào chữa của người bào chữa. Ví dụ, A dùng dao đâm B, sau đó đến cơ quan công an tự thú, khai rõ sự việc. Trong quá trình giải quyết vụ án, cơ quan điều tra xác định được một số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 46 Bộ Luật Hình Sự như A là người có nhân thân tốt, đây là trường hợp phạm tội lần đầu. Việc A phạm tội là do B đã nhiều lần làm nhục, đe dọa, đánh đập A trước mặt bạn bè. Việc phân loại chứng cứ như trên giúp cho những người tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án hình sự phải chú ý thu thập cả những chứng cứ buộc tội và chứng cứ gỡ tội, không xem nặng hoặc coi thường bất kỳ một loại chứng cứ nào. Mặt khác, việc phân loại trên có tác dụng làm rõ được các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Điều 46 Bộ Luật Hình Sự, và những tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, Điều 48 Bộ Luật Hình Sự. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với việc định tội danh và quyết định hình phạt của tòa án. Chính vì vậy, trong nội dung các văn bản tố tụng quan trọng, ví dụ bản kết luận điều tra, bản cáo trạng, bản án, luật tố tụng hình sự đòi hỏi phải thể hiện rõ những vấn đề trên.